chiếc bánh thứ hai, phân biệt giữa Chúa và việc của Chúa. Thật đúng vậy, Chúa Giêsu là một người bạn hay đòi hỏi, hay chỉ cho ta nhắm những mục đích cao cả. Hãy đạp đổ những rào cản của nông nổi và sợ hãi bao vây các bạn. Hãy nhận ra mình là những con người mới. Lời Đức Gioan Phaolô II, sứ điệp ngày quốc tế giới trẻ thứ 12. Lúc tôi còn là một linh mục sinh viên ở Roma, có một người đã bảo tôi, đức tính lớn nhất của bạn là hăng say nhiệt tình, còn tính xấu tệ hại nhất là hay tấn công. Dù thế nào đi nữa, tôi là một người tham hoạt động, hướng đạo, tuyên úy tráng đoàn La Vang, cắm trại trên núi Bạch Mã. Một tư tưởng thúc bách tôi mỗi ngày hãy chạy đua với đồng hồ, làm tất cả những gì có thể được để củng cố phát triển giáo hội trong giáo phận Nha Trang. Trước khi thời gian khốn khó xảy đến, khi phải sống dưới chế độ cộng sản, trọng tâm hoạt động của tôi là huấn luyện nhân sự, gia tăng đại chúng sinh từ 42 đến 147 trong 8 năm, gia tăng số tiểu chúng sinh từ 200 đến 500 trong 4 chủng huyện, tu nghiệp các linh mục trong 6 giáo phận của giáo tỉnh miền Trung, phát triển và huấn luyện các phong trào thanh niên, giáo dân, các hội đồng giáo xứ mục vụ. Tôi rất quý mến giáo phận đầu tiên của tôi là Nha Trang. Giờ đây, tôi phải đi vào Sài Gòn lập tức, theo lệnh Đức Phaolô VI bổ nhiệm, không kịp từ biệt những ai đã từng hiệp nhất với tôi trong cùng một lý tưởng, cùng một quyết tâm, cùng chia sẻ hân hoan và thử thách. Đêm ấy, mùng 7 tháng 5 1975, khi tôi ghi âm những lời tạm biệt giáo phận Nha Trang, tôi đã khóc nhiều. Đó là một lần độc nhất tôi đã khóc thổn thức trong 8 năm ở Nha Trang, vì thương nhớ giáo phận. Nhưng tâm hồn tôi rất bình an vì tôi vâng lời Đức Thánh Cha. Tiếp đến là gian khổ thử thách tại Sài Gòn, là bị bắt đưa trở lại Nha Trang, nơi mà tôi đã bị biệt giam khắc nghiệt nhất, không xa tòa giám mục của tôi trước đây. Sáng tối, tôi nghe tiếng chuông nhà thờ chánh tòa như xé nát tim tôi. Đêm đến, tôi nghe sóng biển vỗ cạnh buồng biệt giam. Từ Nha Trang, tôi bị đưa trở lại Sài Gòn, ở trại Thủ Đức, vùng Tam Hà, ngày đêm nghe không biết bao nhiêu tiếng chuông nhà thờ. Đêm mùng 1 tháng 12 1975, cùng với 1.500 bạn tù đói mệt chán nản, còng tay hai người chung một khóa số 8, bước xuống gầm tàu Hải Phòng, đậu tại bến Tân Cảng gần cầu Xa Lộ, để chở ra trại cải tạo Vĩnh Quang, tỉnh Vĩnh Phú, trong thung lũng núi Tam Đảo, mùa đông 1976-77, rét 2 độ C. Đặc biệt nhất là nỗi gian khổ của 9 năm biệt giam một mình, với hai người gác, không bạn bè, không có việc làm. Tôi ở trong một sự trống rỗng tuyệt đối, đến mức có thể điên đi được. Tôi đi lại suốt ngày trong buồng giam để vận động cơ thể, kéo nằm luôn thì tôi sẽ chết vì thấp khớp, viêm phổi. Nhiều lúc một mình tôi bị đau khổ dày vò. Tại sao đang lúc mình 48 tuổi, trưởng thành và khỏe mạnh, sau 8 năm giám mục, tôi đã có nhiều kinh nghiệm mục vụ, lại phải vào phòng biệt giam xa giáo phận những 1.700 cái số. một đêm thanh vắng, một tiếng từ đáy lòng nhắc nhở tôi: tại sao con quẫn trí hoang mang như thế làm gì? Con phải biết phân biệt giữa Chúa và công việc của Chúa. Những gì con đã làm và tiếp tục làm như kinh lý giáo phận, huấn luyện nam nữ tu sĩ, giáo dân, thanh niên, kiến thiết thánh đường, cư xá sinh viên, mở mang các thí điểm truyền giáo, tất cả những công tác ấy đều là những việc tốt lành, là việc của Chúa, nhưng không phải là Chúa. Nếu Chúa muốn con trao tất cả các việc ấy trong tay Ngài, con hãy làm ngay và hãy tin tưởng vào Ngài. Chúa có thể làm tốt hơn con làm muôn nghìn lần. Ngài có thể trao việc của Ngài cho những người tài đức hơn con. Hãy chọn một mình Chúa thôi, chọn thánh ý Ngài, chứ đừng chọn việc của Ngài. Tôi luôn luôn học tập làm theo ý Chúa, nhưng ánh sáng này mang lại cho tôi một sinh lực mới, thay đổi tận gốc lối suy nghĩ của tôi, giúp tôi vượt qua những bước gian truân mà hầu như cơ thể không chịu đựng nổi. Từ đây tôi cảm thấy trong lòng tôi một sự bình an mà thế gian không cho được. Theo tính tự nhiên, những lúc chương trình đang thực hiện tốt đẹp phải bỏ dở, hoạt động đang hăng say phải bó tay, nhiệm vụ đang quan trọng phải hạ tầng công tác, uất ức và chán nản. Tôi tự hỏi, Chúa gọi con hãy theo Thầy hay hãy theo việc nọ người kia? Để đó Chúa sẽ lo liệu, Ngài sẽ giải quyết tốt hơn con là cái chắc. Ở trại Phú Khánh, tôi bị giam trong một phòng không có cửa sổ, phải đi qua ba lớp cửa trong một hành lang mới đến khí trời. Vào đó nóng cực kỳ, tôi ngột ngạt và cảm thấy trí óc mất sáng suốt dần dần, cuối cùng là mê man. Có lúc người ta để đèn sáng như ban ngày, lúc khác lại nằm trong bóng tối. Buồng vừa nóng vừa ẩm, đến nỗi tôi xuống nằm dưới nền, còn nấm thì mọc lên trắng cả chiếc chiếu của tôi. Lúc nằm trong tối tăm, tôi thấy có một lỗ dưới vách, ánh sáng lọt vào, tôi lết đến, kê mũi vào đó để thở. Lúc nào trời mưa, nước ở ngoài ngập, những con trùng bên ngoài bò vào, có cả giun, cả một lần có cả con rết dài. Dù vậy, nhưng tôi yếu mệt quá, không làm gì được. Tôi cứ để cho chúng bò quanh, ngày nào nước xuống, chúng lại bò ra. Sau này, hai linh mục bị giam cách tôi hai lớp cửa đã thuật lại cho tôi biết. Một hôm, cô Thanh cấp dưỡng đã mở cửa cho chúng con ra đứng nhìn Đức Cha nằm dưới đất và bảo: cho hai anh nhìn thấy ông Thuận, ông sắp chết rồi. Nhưng trong cơn cơ cực này, Chúa đã cứu tôi. Tôi phải chọn Chúa, chứ không phải việc của Chúa. Chính Chúa cho tôi ở đây, Chúa muốn chứ không phải nơi khác. Lúc tôi bị nhốt dưới khoang tàu Hải Phòng cùng với 1.500 anh em tù nhân bị đưa ra Bắc, tôi đã thấy trên nét mặt của họ nỗi thất vọng, lòng căm thù. Tôi sẽ chia sẻ đau khổ của họ, nhưng tôi lại nghe tiếng: hãy chọn Chúa chứ không phải việc của Chúa. Tôi đã thưa: lạy Chúa, chính đây là nhà thờ chánh tòa của con, đây là dân Chúa trao cho con phục vụ. Con phải làm cho Chúa hiện diện giữa những người anh em chán nản cùng khổ này. Đây là ý Chúa nên con phải chọn. Khi tôi đến trại cải tạo, giữa thung lũng núi Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phú, tôi gặp 250 anh em cùng một chuyến đi, đa số không Công giáo. Tôi vẫn nghe tiếng ấy thúc bách, hãy chọn Chúa chứ không phải việc của Chúa. Lạy Chúa, Chúa sai con đến đây để làm cho tình thương của Chúa hiện diện giữa các anh em con, giữa đói khát và giá lạnh, giữa lao động cải tạo, nhọc nhằn và tủi nhục, bất công. Con xin chọn Chúa, không phải chọn công việc của Chúa, con chọn thánh ý Chúa. Giờ đây con là tông đồ truyền giáo của Chúa. Từ giây phút ấy, một sự bình an mới tràn ngập tâm hồn tôi, ở với tôi suốt 13 năm tù đầy. Tôi cảm thấy thấm thía sự yếu hèn của tôi. Tôi lặp lại sự chọn lựa của tôi. Lúc ấy không bao giờ Chúa để lòng tôi thiếu an bình. Tất cả là hồng ân của Chúa. Mỗi khi tôi tuyên bố vì Chúa, vì hội thánh, tôi phải thinh lặng trước mặt Chúa và thành thật hỏi Chúa, Chúa thấy con hành động hoàn toàn vì ai? Con đã chọn vinh danh Chúa, sống và hành động tuyệt đối vì Chúa, hay Chúa là lý do thứ yếu, còn lý do khác mạnh hơn con không tiện nói. Đây là một sự chọn lựa tuyệt vời, nhưng không phải dễ dàng. Đức Gioan Phaolô II kêu gọi các bạn: các bạn trẻ thân mến, như các môn đệ thuở ban đầu, hãy theo Chúa Giêsu, đừng sợ lại gần Chúa, đừng sợ cuộc sống mới mà Chúa muốn trao cho các bạn, vì chính Ngài cho các bạn đủ sức đón nhận và thực hiện cuộc sống ấy. Ngài ban ân sủng của Ngài và thánh thần của Ngài cho các bạn. Lời Đức Gioan Phaolô II, sứ điệp ngày quốc tế giới trẻ thứ 12. Đức Thánh Cha lại lấy gương thánh nữ Teresa hài đồng Giêsu để soi sáng các bạn trẻ. Hãy cùng Teresa tiến lên trên đường khiêm nhượng và đơn sơ trong tinh thần Công giáo trưởng thành. Trong trường học của Phúc Âm, hãy cùng Teresa sống trong quả tim của Hội Thánh và triệt để chọn Đức Kitô. Lời Đức Gioan Phaolô II, sứ điệp ngày quốc tế giới trẻ thứ 12. Cậu bé trong Phúc Âm đã có sự chọn lựa triệt để ấy. Cậu đã hiến dâng tất cả, 5 chiếc bánh và 2 con cá. Trong tay Chúa Giêsu với lòng tin tưởng, thế rồi Chúa Giêsu đã làm việc của Chúa. Với chừng ấy, Ngài đã nuôi cả 5.000, cả vạn người. Cầu nguyện. Chúa và việc của Chúa. Vì lòng thương vô hạn, Chúa gọi con theo Chúa, làm con Chúa, làm môn đệ Chúa. Rồi Chúa trao cho con một sứ mạng, không ai giống ai, nhưng cùng một mục đích, làm tông đồ, làm chứng nhân cho Chúa. Tuy nhiên, kinh nghiệm bản thân cho con thấy nhiều lần con lẫn lộn 2 điều này, Chúa và việc của Chúa. Chúa trao cho con công việc của Chúa, cao trọng có, khiêm tốn có, tầm cỡ có, bình dân có. Con làm một vụ giáo xứ, một vụ giới trẻ, một vụ học đường, một vụ nghệ thuật, một vụ gia đình, một vụ thanh niên, một vụ lao động, một vụ truyền thông. Con đổ vào đó tất cả nhiệt tình, tất cả những gì có thể được. Con không tiếc một điều gì, kể cả mạng sống con. Giữa lúc con tận tụy hăng say như thế, con gặp thất bại ê chề, vì người ta vô ơn, vì không ai chịu cộng tác, vì bạn bè hiểu lầm, vì bề trên không nâng đỡ, vì bệnh tật ốm đau, vì thiếu phương tiện. Có lúc con đang trên đà thành công rực rỡ, mọi người hân hoan ca ngợi con, quyến luyến con, thì đừng một cái con phải thuyên chuyển, nhận nhiệm vụ mới. Con choáng váng như đang rơi vào đêm tối. Con tự hỏi, tại sao Chúa bỏ con? Con không muốn bỏ dở việc Chúa. Con phải làm cho hoàn thành việc Chúa. Phải xây xong thánh đường, tổ chức xong hội đoàn. Tại sao người ta phá việc Chúa, không ủng hộ việc Chúa vô cùng chính đáng? Nhưng trước bàn thờ bên mình thánh Chúa, con nghe Chúa Giêsu bảo con, hãy theo Chúa chứ không phải theo việc của Chúa. Nếu Chúa muốn, con hãy trao việc Chúa lại trong tay Chúa. Chúa sử dụng ai tiếp tục mặc ý Chúa. Có Chúa lo, mà Chúa lo thì muôn vạn lần hơn con lo. Hãy chọn một mình Chúa. Biệt giam tại Hà Nội, ngày 11 tháng 2 1985, lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội diễn ra tại Lộ Đức.